Xin kính chào cộng đoàn và các đôi tân hôn thân mến. Trong những ngày này, tại các rạp chiếu phim ở Mỹ, các vé bán ra đều gọi là cháy vé, bởi vì người ta đang cho công chiếu một bộ phim với tựa đề The Interview, nói về một bộ phim giả tưởng ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đó là một bộ phim hài giả tưởng đang gây chú ý. Một bộ phim thứ hai, lâu hơn, cổ kính hơn, ai trong chúng ta cũng biết, đó là một thành công lớn của Ngô Thừa Ân khi viết lên tác phẩm tiểu thuyết Tây Du Ký. Nhân vật Tôn Ngộ Không, không cha, không mẹ, từ núi đá lứt ra, trở thành nhân vật chính của huyền thoại, nhân vật chính của bộ phim mà chúng ta thấy vào các mùa hè thường được công chiếu trên các màn ảnh nhỏ. Cả hai câu chuyện The Interview và câu chuyện gọi là Tôn Ngộ Không, tất cả đều là giả tưởng, tất cả đều là trí tưởng tượng của nhà văn, của người viết kịch hay của người làm phim. Còn câu chuyện của chúng ta nói với nhau ngày hôm nay là một câu chuyện có thật. Khi vào trần gian, Chúa Giêsu không đi trực thăng và nhảy dù xuống. Khi vào trần gian, Chúa không sinh ra từ núi đá. Khi vào trần gian, Chúa không phải là một nhân vật của cổ tích, một nhân vật của phim truyện, mà Ngài là một nhân vật của lịch sử. Khi vào trần gian, Con Thiên Chúa đã có một mái ấm gia đình. Ngài có Đức Maria là mẹ, Ngài có Thánh Giuse là cha, Ngài có quê hương xứ sở. Gia đình là một thực tại thiêng thánh. Khi vào trần gian, Con Thiên Chúa đã thánh hóa tất cả mọi gia đình của nhân loại. Mọi gia đình đều thiêng liêng và cao quý. Mọi gia đình đều lung linh trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Gia đình thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay trở thành mẫu mực cho tất cả mọi gia đình của nhân loại, cách riêng cho những gia đình Kitô giáo. Thật là diễm phúc cho những gia đình cử hành hôn lễ ngày hôm nay. Các bạn cử hành hôn lễ trong ngày đại lễ mừng kính gia đình của Chúa, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Các bạn hãy noi theo gương mẫu đời sống thánh thiện của các ngài để làm nên gia đình của các bạn. Chắc chắn không có một người con nào hiếu thảo bằng Đức Giêsu hiếu thảo với cha mẹ của mình. Thánh Kinh diễn tả Ngài hằng vâng phục cha mẹ của mình ở Nazareth. Và nếu như bài đọc thứ nhất chúng ta nghe lời của Chúa trong sách Huấn Ca dạy dỗ những bậc làm con cái: ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được kho tàng. Lời giáo huấn ấy dành cho những bậc làm con thật là chí lý. Và trong bài đọc thứ hai, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Côlôse nhắc nhở cho những bậc làm cha làm mẹ: những bậc làm cha mẹ đừng nóng giận để cho con cái phải sợ hãi. Ngài cũng nhắc nhở nghĩa vụ làm vợ và làm chồng: những người làm chồng hãy yêu thương vợ của mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Những người làm vợ hãy phục tùng chồng của mình như hội thánh phục tùng Chúa Kitô. Trong gương mẫu của gia đình thánh, chúng ta dám chắc chắn một điều: không ai yêu mến và tùng phục Thánh Giuse hơn là Đức Mẹ, và cũng không ai yêu mến chăm sóc Đức Mẹ hơn Thánh Giuse, cũng không ai yêu quý con của mình hơn Thánh Giuse và Đức Mẹ yêu quý Chúa Giêsu, và cũng không ai bày tỏ lòng hiếu kính đối với Thiên Chúa hơn gia đình thánh này. Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse hằng vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta chiêm ngắm đời sống của các ngài để gia đình của chúng ta cũng phải là một gia đình thánh. Gia đình của chúng ta phải hòa lại chính sự thánh thiện của gia đình chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Cầu đoàn thân mến, cách riêng các bạn thành lập hôn nhân ngày hôm nay, gia đình của nhân loại nói chung và gia đình của chúng ta ngày hôm nay đang đứng trên bờ vực thẳm. Không biết bao nhiêu gia đình đã tan vỡ, không phải chỉ là những gia đình không có niềm tin, mà ngay cả nhiều gia đình Công giáo đã tan vỡ. Vợ chồng ly dị nhau, con cái lang thang đầu đường xó chợ. Biết bao nhiêu cuộc hôn nhân bị bẻ gãy, biết bao nhiêu cuộc hôn nhân thiếu chung thủy. Chúng ta nhìn vào bức tranh gầy gam màu tối đó nhưng không thất vọng. Chúng ta tin tưởng vào ơn của Chúa. Chúng ta tin rằng với sức mạnh của Chúa ban, với ân sủng cách riêng của bí tích hôn phối, Thiên Chúa sẽ giúp cho những người sống đời đôi bạn có thể thánh hóa gia đình của mình, thánh hóa bằng hồng ân của Chúa, thánh hóa bằng sự hy sinh của mỗi người, thánh hóa bằng cách mọi người biết yêu thương nhau thực lòng và biết luôn luôn tha thứ cho nhau, như lời Thánh Phaolô nhắc nhủ: nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, anh em hãy tha thứ cho nhau. Trong mọi sự thì hãy lấy đức ái làm sợi dây ràng buộc. Xin cho tất cả mọi gia đình và từng gia đình của chúng ta được chính lời của Chúa soi dẫn, để chúng ta được hạnh phúc không chỉ đời này mà còn hạnh phúc viên mãn trong vương quốc của Thiên Chúa. Các bạn hãy hỏi kinh nghiệm của những bậc làm cha làm mẹ, kinh nghiệm của những người lâu năm sống trong đời sống gia đình, các bạn sẽ thấy đời gia đình không phải lúc nào cũng là hoa hồng, đời gia đình không phải lúc nào cũng là dễ dãi, đời gia đình không phải lúc nào cũng đẹp như ngày cử hành hôn lễ. Gia đình vẫn có đó những bóng tối và thử thách, gia đình vẫn có đó những khó khăn mà chính đôi bạn phải vượt qua và phải thăng tiến mỗi ngày. Hạnh phúc không bỗng nhiên từ trời rớt xuống, mà hạnh phúc phải được đánh đổi bằng sự hy sinh. Hạnh phúc phải được đánh đổi bằng sự quên mình. Hạnh phúc phải được đánh đổi bằng một tình yêu chân chính và lòng thủy chung trọn vẹn. Hạnh phúc ấy chỉ có được nếu các bạn để cho Chúa hiện diện trong gia đình của mình và mỗi ngày noi gương gia đình Chúa, sống đời sống đạo hạnh theo thuần phong mỹ tục. Xin Chúa thương thánh hóa cách riêng ba gia đình mà Chúa thiết lập ngày hôm nay. Xin chúc cho các bạn tình yêu mãi mãi vuông tròn và mãi mãi đẹp như buổi ban đầu. Chúc cho tình yêu của các bạn được thăng tiến, gia đình của các bạn được hạnh phúc, không phải chỉ hôm nay mà còn là hạnh phúc mãi mãi trong vương quốc của Thiên Chúa.